Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề, đó là con đường lên Tây Phương. Ở đây các vị đã từng tu tập, chắc hẳn rằng các vị cũng biết rõ Tây Phương đó chính là nơi an lành, Tây Phương chính là nơi an lạc, Tây Phương chính là hạnh phúc. Do vậy cho nên khi chúng ta ở đây thực tập, đó là chúng ta đang bước lên con đường để về Tây Phương. Chúng ta sẽ bước lên con đường để tìm thấy niềm vui an lạc. Ngày hôm nay ở bên ngoài các vị thấy trời rất là nóng, nhưng mà chúng tôi thấy giữa đạo tràng này, mặc dù trời thì nóng nhưng mà hình như trong đây nó hơi mát mát. Không biết các vị có thấy vậy không? Có thấy vậy không? Dạ vâng. Cái mát mát đó chính là bản thân của tất cả các vị cảm thấy rất an lành và trong lòng rất là an vui. Cái an vui trong lòng và cái hạnh phúc trong tâm thức, điều này đã khiến cho cái đạo tràng của chúng ta rất là mát và không hề có nóng. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang tu tập tốt và chúng ta đang từng bước để tìm thấy niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Ngày nào mà lên tu mà các vị thấy vui vui, các vị thấy có điều gì đó rất an lành, các vị thấy điều gì đó rất là hạnh phúc, xin thưa lúc bấy giờ ta thấy con đường tu của chúng ta là phát triển một cách tốt đẹp. Và có nghĩa rằng chúng ta đang đi đúng hướng trên con đường này. Và chắc chắn một điều rằng từ những người trẻ tuổi cho đến những người lớn tuổi tóc đã bạc phơ, xin thưa chắc chắn một điều, ngày chúng ta ra đi, ngày đó Phật A-di-đà cùng với thánh chúng sẽ tới rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà với một điều kiện là chúng ta phải tu đúng hướng. Còn nếu chúng ta đi sai hướng thì Phật không thể đón tiếp được mình. Đức Phật A-di-đà với một lòng từ rất lớn, Ngài đưa bàn tay phải ra và Ngài đang chờ, đang đợi tất cả những đứa con của Ngài lưu lạc xa phương hãy quay trở về và nắm bàn tay của Ngài để trở về Tây Phương Cực Lạc. Và ta không nên phụ tấm lòng của chư Phật và bản thân của mỗi người chúng ta. Ai muốn về thì cũng phải ráng tu tập. Có nghĩa rằng trên môi của mình lúc nào cũng có câu niệm Phật. Mỗi một cái oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng phải có câu niệm Phật. Chẳng hạn như có một bài hát là khi đi cũng niệm Di Đà, khi ăn cũng niệm Di Đà, khi uống cũng niệm Di Đà. Không biết có vị có nghe câu này không? Có không? Nhưng mà hổm rày có làm vậy chưa? Đi có niệm Di Đà không? Khi ngồi có niệm Di Đà không? Khi ngủ có niệm Di Đà không? Ủa ngủ rồi sao niệm? Hả? À chuẩn bị ngủ thì có niệm. Còn ngủ rồi có niệm không? Hả? Dạ vâng. Ở đây cho chúng tôi hỏi là có người nào ngủ mà vẫn niệm Di Đà? Ai niệm Di Đà giơ lên chúng tôi xem thử coi được mấy người rồi. Một người. Ủa có một người thôi hả? Dạ vâng, ngủ rồi nhưng mà thật ra là niệm trong lúc ngủ, tức là nằm mơ thấy mình niệm Phật. Ở đây có người nào nằm mơ thấy mình còn ngồi niệm Phật không? Có không? À, có một người. Một người thôi sao? Hết rồi hả? Ôi trời, vậy là mai mốt mình phải tu nữa. Tu thế nào mà trong giấc ngủ vẫn thấy mình đang ngồi niệm Phật? Còn nếu như mình mà tu mà lúc ngủ mà thấy mình hết niệm Phật rồi thì lúc đó chỉ mới tiếng hơi hơi thôi. Có nghĩa rằng niệm Phật chưa có niêm mật, bây giờ phải niệm Phật tiếp tục. Đến khi nào mà vào trong giấc ngủ vẫn còn thấy mình đang mơ, đang ngồi giữa chùa Linh Sơn và vẫn đang niệm Phật. Có nghĩa rằng hình ảnh về Đức Phật ở tại chùa Linh Sơn là không quên, và đạo tràng đang ngồi niệm Phật, hình ảnh đó cũng không quên, và câu niệm Phật là cũng không quên. Tối về, tối nay về làm thử ha, ngủ mơ vẫn thấy ngồi tại chùa Linh Sơn niệm Phật. Phải như vậy. Và như vậy người ta gọi đó chính là nhập tâm. Và ai mà niệm Phật cỡ đó thì xin thưa bắt đầu mới thấy có chút chút của niềm vui. Còn nếu chúng ta ngủ mà chưa thấy Phật, ngủ mà chưa thấy niệm Phật, có nghĩa rằng chúng ta có niềm vui chút chút nhỏ nhỏ thôi, chứ còn chưa có nhiều. Cho nên hãy cố gắng niệm Phật tiếp tục, để khi đi, khi đứng, khi ngồi và thậm chí khi ngủ ta vẫn phải còn niệm Phật. Và với những ai mà niệm Phật tinh tấn thì chúng ta mới được như vậy. Còn người nào mà niệm Phật mà không tinh tấn, niệm Phật mà vẫn còn buông lung là chưa có thể nào nằm mơ thấy Phật được. Thế nào được gọi là niệm Phật buông lung? Chẳng hạn như chúng tôi thấy có người niệm thế này, các vị con có được không? Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Ê mấy đứa nhỏ ở đâu con? Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Chút xíu về nhớ đóng cửa nha. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Mấy đứa bay đi đâu rồi? Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Sao không thấy đứa nào nấu cơm hết trơn vậy? Nam mô Phật, Nam mô Phật. Theo các vị niệm Phật vậy được không? Được không? Được không? Dạ rõ ràng là không được. Niệm Phật cái cỡ đó thì chừng nào về Tây Phương? Dạ, có nghĩa rằng chúng ta niệm Phật mà ta còn phóng tâm đang niệm Phật là phải nhớ Phật và nhớ câu niệm Phật thôi. Mấy đứa nhỏ nó đi ra mặc kệ nó, chừng nào nó về cũng mặc kệ nó. Chứ còn mà nó đi ra mình cũng hỏi, nó đi vô mình cũng hỏi, hỏi để làm gì? Tâm của mình đang niệm Phật chứ không phải là mình đang hỏi nó để làm gì. Cho nên người mà suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ về chuyện này, suy nghĩ về chuyện nọ, xin thưa tâm của ta không ổn. Chẳng hạn như sáng hôm nay có người tới đây để tu tập, nhưng mà trong bụng vẫn còn lo lo cái gì đó trong nhà, việc làm chưa xong. Có người là khóa cửa rồi nhưng mà không biết có ai cạy cửa hay không, cứ lo lo như vậy. Xin thưa, ngồi đây niệm Phật thật ra không thấy Phật mà thấy toàn là chìa khóa không à. Thấy toàn chìa khóa, tại mình nghĩ tới chìa khóa. Như vậy thì cuối cùng là trong đầu là mình cứ nghĩ là chìa khóa, thứ hai nghĩ là trộm, sợ trộm nó vô nhà. Cho nên niệm Phật như vậy có tiến bộ được không thưa các vị? Rất khó để tiến bộ. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật có dạy thế này: ai mà nhất tâm bất loạn, không cần niệm nhiều, chỉ cần niệm từ một tiếng cho tới 10 tiếng thôi mà được nhất tâm bất loạn, thì lúc bấy giờ Phật sẽ tới rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Đó là kinh Phật nói rõ ràng như vậy. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật mà không có niêm mật, niệm Phật mà chúng ta còn nghĩ lung tung, như vậy thì làm sao chúng ta có thể được Phật rước? Có nhiều người niệm Phật cả đã 3 năm trời rồi nhưng mà khi gặp chúng tôi là mang cái khuôn mặt là không vui. Như vậy thì người mà niệm Phật không vui, như vậy theo các vị niệm Phật có đúng không? Đúng không? Không đúng. Chẳng hạn như sáng hôm nay tới chùa Linh Sơn mang cái khuôn mặt một đống. Mặt một đống là mặt sao thưa các vị? Mặt bự, yeah. Mặt giận, đúng không? Yeah. Mặt không vui. Và với cái khuôn mặt đó niệm Phật như vậy có ổn không? Không ổn. Niệm Phật là phải làm sao cho mình hiền ra. Niệm Phật để không còn giận dữ. Còn mình niệm Phật mà giữ người này la người nọ, như vậy làm sao gọi niệm Phật? Làm sao gọi niệm Phật? Cái đó mà niệm 10 năm cũng thấy chưa ăn thua, không có kết quả. Còn người mà niệm Phật chân chính thì các vị thấy như sao? Người này càng niệm Phật thì tự nhiên hiền ra. Hồi xưa là dữ dằn lắm, nhưng mà từ ngày niệm Phật hiền giống như là bụt vậy đó. Bụt là gì vậy? Bụt cũng chính là Phật. Bụt là Phật. Cái tiếng bụt là cái tiếng gọi ngày xưa của người Việt Nam. Ngày xưa ta gọi đó là ông bụt. Nhưng mà thế gian họ họ biết cái tên ông bụt đó như là ông tiên. Nhưng mà thật ra cái chữ bụt đó là chữ Phật mà có. Tức là cái tiếng Ấn Độ gọi trực tiếp từ tiếng Ấn Độ, đó là chữ Buddha. Cái chữ Buddha đó phiên âm thành tiếng Việt Nam đó là bụt. Cho nên chữ bụt có nghĩa là Phật. Có nghĩa là hiền phải giống như Phật, giống như ông tiên. Tu một thời gian mà các vị hiền ra thì cái này các vị tu đúng. Và người nào hiền thì Đức Phật mới rước về Tây Phương. Đức Phật có rước mấy người dữ dữ về được không thưa các vị? Trời ơi, nếu mà người nào dữ dữ về là tanh bành cái Tây Phương luôn. Cho nên đâu có được. Phải chọn những người nào hiền thì mới về được. Người nào đang dữ tu riết một thời gian hiền. Nhưng mà chữ hiền ở đây nó phải có ba ý nghĩa. Thứ nhất là phải hiền bằng hành động. Tức là việc làm. Việc làm là phải hiền. Chẳng hạn như là không sát sanh. Con ruồi, con muỗi cũng không giết. Ở đây các vị có không giết ruồi, giết muỗi không? Đáng lẽ ra gặp con ruồi nó đậu là các vị phải khiều khiều đuổi nó đi. Con muỗi nó đậu, nó bay qua, nó bay lại, nó nói: chị ơi chị, cho em xin tí máu. Thì các vị nói sao? Hả? À, không cho. Nếu các vị nó không cho thì nói không cho, đi đi. Còn này nó vừa mới nói xong mà nói xin hả? Bóp. Đó. Bóp một cái, mày xin, cho mày hết xin luôn. Như vậy thì rõ ràng là không ổn. Mình không cho, các vị không cho thì phải nói làm sao? Không cho, thôi đi đi, khiều nó, cho nó đi đi. Còn nếu các vị nói cho thì các vị nói cũng được, nhưng mà khi nào tôi ngủ rồi mới lấy. Có nghĩa lúc tôi thức là không được lấy. Tại thức lấy ngủ không được. Cho nên là đừng có tới lúc tôi chưa ngủ. Hãy canh khoảng 2 tiếng sau, khi tôi ngủ rồi muốn lấy nhiều lấy. Đó là mình cho. Còn không cho thì đủ đi. Còn đằng này là cái tâm ác của mình sinh khởi. Vừa mới tới nó chưa kịp nói thế nào là cái bốp. Có nghĩa là chết con ruồi hoặc là chết con muỗi. Rồi gặp kiến có giết không thưa các vị? Có không? Có nữa hả? Ôi trời ơi, sao đủ thứ giết vậy? Cái kiểu này chưa ổn. Niệm Phật mà giết là chưa đi được. Có nghĩa rằng ta cần phải thương một con ruồi, ta thương một con kiến. Mà con ruồi thương được, con kiến thương được, con muỗi thương được, thì những con lớn lớn hơn ta có thương hay không? Chẳng hạn như con gà, con vịt, con chó, con mèo, con trâu, con bò, ta cũng phải thương nữa thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng không nên giết nó. Không nên giết nó. Và chúng ta phải thực tập ăn chay. Và nếu như chúng ta chưa ăn chay được á, thì mai mốt đi chợ lại hay phải mua. Ra ngoài chợ thấy chỗ nào mà nó chết rồi thì mới mua. Nó còn sống là không nên mua. Sống là không mua. Nhưng mà có nhiều người nói rằng ăn cái đồ chết nó ăn không ngon. Hình như là sống sống vậy cắt cổ nó mới ngon. Nhưng mà xin thưa, các vị ngon bao nhiêu thì mai mốt khổ bấy nhiêu. Lý do tại sao ta khổ? Chẳng hạn như các vị cắt cổ một con gà, các vị có tội không? Tội thì sao? Hả? Và cái tội cắt cổ, các vị cắt cổ nó, mai mốt nó sẽ làm gì? Cắt cổ lại mình. Cho nên các vị cứ cắt cổ đi, rồi mai mốt mình thấy mình thê thảm, mai mốt nó cũng cắt cổ lại mình, mình đập nó chết thì mai mốt mình cũng bị nó đập lại thê thảm luôn. Có nghĩa rằng nghiệp nào ra nghiệp đó. Vì muốn tránh cho tất cả chúng sinh khi mà bị chết mà bị cắt cổ, đau lắm đó thưa các vị. Bị đập có đau không? Cũng đau. Từ ngay chỗ đó cho nên Phật dạy hãy niệm Phật đi, đừng sát sanh nữa. Người đó sẽ luôn luôn an lành, không ai cắt cổ mình, không ai đập mình, không ai đánh mình. Có nghĩa rằng chỉ một giấc ngủ và sau đó ta về Tây Phương, không hề đau đớn. Còn nhiều người là phải đau đớn, vật vã rồi cuối cùng mới chết. Cho nên cái đó khổ dữ lắm đó thưa tất cả các vị. Và từ ngay chỗ đó cho nên ta niệm Phật là ta phải hiền ra. Mà người nào mà được hiền, có nghĩa là không sát sanh, thì xin thưa ta tốt được một điều. Điều thứ hai là khi ta niệm Phật, để rồi từ nay ta không lấy của không cho. Của nào mà người ta cho thì lấy, người ta không cho là không lấy. Có nghĩa rằng người nào làm được như vậy mới gọi là người hiền. Chẳng hạn như cọng cỏ, một cái cọng cỏ hay một đồng tiền nhỏ, hay là một cái kim rớt ngoài đường, có nên lụm không? Xin thưa cũng không nên lụm, không nên tham. Rồi chẳng hạn như bây giờ nó không phải là cái kim, nó không phải là cọng cỏ, mà nó là tờ giấy 10.000, lụm không? Lụm. Lụm làm gì? Hả? À, làm nhiều việc, làm gì chứ gì? Hả? Mua vé số. Dạ vâng, mua vé số. Xin thưa, lụm là đúng. Nhưng mà nếu lụm mà mua vé số không chắc ăn. Lụm mua vé số không chắc ăn. Mà nếu có lụm thì xin thưa, lụm phải bỏ vào thùng Phước Xương chùa Linh Sơn. Người nào lụm mà bỏ vô thùng Phước Xương thì lúc bấy giờ mới không bị mất mát. Còn nào người nào lụm bỏ tiền trong túi, xin thưa một thời gian sau mình sẽ bị rớt tiền hồi nào không hay. Và mất nhiều hơn nữa. Mình lụm có 10.000 thôi mà mất một lần là 100. Và lớn mất một lần là 1 triệu. Mất một lần là 5 triệu. Mất rất là nhiều. Lụm thì ít, mất thì nhiều. Lý do tại sao lụm ít mà lại mất nhiều? Rồi từ ngay chỗ mất, chúng ta cũng nói đến cái được. Chẳng hạn như có người cúng vào trong chùa Linh Sơn, bỏ vào trong thùng Phước Xương chỉ có 10.000 thôi, nhưng mà khi được trúng số là 1 triệu, trúng số là 5 triệu, trúng số là 10 triệu. Có nghĩa rằng cúng tờ 10.000, nếu ta bỏ vào thùng Phước Xương thì ta được. Còn nếu chúng ta lụm tờ đó và chúng ta đi thì chúng ta bị mất. Có nghĩa rằng được và mất. Mà được thì cũng nhiều, mà mất cũng nhiều. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Có nhiều người không tin. Tôi lụm có 10.000, như vậy mai mốt tôi mất 10.000 thôi, chứ là lý do gì mà mất dữ vậy? Lụm 10.000 mà tại sao mất 1 triệu? Tham mà thâm là chỗ đó hả? Không phải. Không phải chỗ đó. Lý do tại sao? Còn tại sao cúng trong nhà chùa có 10.000 thôi, nhưng mà mai mốt được 1 triệu? Mai mốt không biết tự nhiên mình đi đâu đó có người đưa vào túi của mình là 1 triệu. Là 1 triệu. Rồi chẳng hạn như thỉnh thoảng, vừa rồi chúng tôi đi Ấn Độ, có một cậu thanh niên. Cậu thanh niên nói chúng tôi là thưa thầy, con trong túi là không có tiền, con đang bị thất nghiệp. Con nghĩ rằng trong đời của con chắc không bao giờ được đi Ấn Độ. Nhưng mà nghe thầy rủ con đi cho nên con mừng quá, con về nhà con xin, xin cha mẹ con. Vừa nói xong không biết tại sao cha mẹ con móc ra đưa con 30 triệu để đi Ấn Độ. Con nghĩ con chỉ nằm mơ thôi, làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà lý do tại sao? Mình vừa nói một tiếng là cha mẹ đưa 30 triệu, còn có người nói xin 1 triệu cũng không cho. Lý do tại sao vậy? Xin thưa, đó là do chúng ta không tham. Mà ta không lụm đồng tiền của người khác, mà ta còn lấy tiền của mình để mà bỏ vào thùng Phước Xương. Người nào cúng dường vào thùng phước xuân nhiều chừng nào thì phước báo tăng trưởng chừng đó. Lúc ta hưởng được không phải là 5 triệu mà là 10 triệu, là mà là 30 triệu để chúng ta được đi Ấn Độ. Có nghĩa rằng đây chính là mình đã từng bỏ chút chút những đồng tiền nhỏ nhỏ vào trong thùng phước xuân. Và tại sao bỏ vô tiền ít mà lúc ra tiền nhiều? Các vị hãy thử tính toán nha. Ví dụ như bây giờ mình có một cái mảnh đất rộng rãi, và sau đó mình ra chợ, mình thèm xoài, mình mua một trái xoài thôi, ăn xong rồi nó còn là cái gì? Cái hột xoài. Đem cái hột xoài đó ta gặm xuống đất, một thời gian sau, 3 năm sau nó lên một cây xoài. Và lúc bây giờ cây xoài này nó ra quả lần đầu tiên, nó ra mấy quả thưa các vị? Một hạt xoài mà mình trồng, một thời gian sau, 3 năm sau nó ra bao nhiêu quả? Tùy theo đất tốt xấu. Và ít nhất là 20 quả, và nhiều nhất là 60 quả, và thậm chí có cây là nó quăng xuống là gần cả 100 quả luôn. Và các vị đem 60 quả, 50 quả đó các vị mà ra bán ngược lại, lúc đó các vị thấy có lời dữ không thưa các vị? Cái tiền đầu tiên mà các vị mua một hạt xoài, một quả xoài là bao nhiêu? 50 ngàn, đúng không? Một quả xoài là bao nhiêu? Mấy chục?
10 ngàn.
À 10 ngàn, dạ vâng 10 ngàn. À thôi 10 ngàn, ở đây bán rẻ ha, ở trên kia bán mắc quá. Tức là 10 ngàn thôi, một quả là chỉ có 10 ngàn, và ăn xong quả xoài đó, lấy cái hạt để gieo lại. Và bây giờ cái cây của mình nó ra được 30 quả, 40 quả, 50 quả. Như vậy bây giờ chúng ta bán lại là nó được bao nhiêu? 100 ngàn. Dạ 100 ngàn. Từ 10 ngàn mà bây giờ các vị thấy là được 100 ngàn. Nhưng mà đâu phải xoài nó ra một mùa thưa các vị. Nó ra một năm mấy mùa? 4 mùa. Dạ vâng, một năm 4 mùa. Mà các vị thấy là được 400-500 ngàn. Mà đâu phải nó ra một năm thôi thưa các vị. Nó ra gần tới 10 năm. 10 năm. Và các vị nhân lên 10 đi là bao nhiêu? Quá lời, đúng không? Cho nên trồng cái hạt thì quá ít, nhưng mà đến khi mà quả nó về là quá lời. Và chính cái lời đó, cho nên tương tự cũng vậy. Ta cúng vào chùa, ta đừng ăn quả xoài. Ta cúng nguyên cái quả xoài đó là 10 ngàn, cúng hết vào trong nhà chùa. Một ngày nào đó chúng ta lụm lại là 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Có nghĩa cứ lụm hoài, cứ lụm hoài thôi. Đó là tiền lời nó sinh ra đó thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta không cần làm, không cần phải kiếm một cái mảnh đất, phải trồng được cây xoài rồi mới có tiền lời. Ta chỉ cần cúng vào chùa 10 ngàn thôi là bao nhiêu cái phước lộc sẽ tăng trưởng. Vì sao? Cúng vào chùa cái số tiền đó, số tiền này sẽ xây dựng nhà chùa. Mà nhà chùa được xây dựng đẹp, mỗi người đến đông, cứ mỗi người đến là cho ta một chút tiền lời. Và 100 ngàn người tới là tự nhiên ta có phước báo không thể nghĩ bàn. Cho nên đây là một trong những phước lợi. Còn ngược lại, người nào trộm 10 ngàn, xin thưa các vị, trộm 10 ngàn, người ta sẽ tính rất là kỹ. 10 ngàn đó mua được một con gà, con gà đó nó sẽ đẻ ra trứng, và cái trứng đó nó sẽ đẻ ra con, nó sinh ra gà con, rồi gà con mai mốt nó lớn lên thành gà mái nó sau đó nó tiếp tục đẻ ra trứng, rồi từ trứng nó đẻ ra gà con nó đẻ ra trứng, rồi trứng nó ra gà con, cuối cùng các vị chết luôn. Từ ngay cái đó trên mình lụm thì chỉ có 10 đồng thôi, nhưng mà cuối cùng các vị trả mất tiền là 1 triệu, mất tiền là 3-4 triệu, là lý do chúng ta lụm tiền. Từ ngay cái đó, cho nên tuyệt đối tiền không lụm thưa các vị, tuyệt đối không lụm. Mà nếu có lụm đừng bao giờ xài, mà hãy trả lại cho người mất. Hãy gặp người mất ở đâu là trả lại tới đó, và nhờ cái trả lại cho nên sau này mình mới có phước báo. Chẳng hạn như nói đến vấn đề mất xe, các vị mà mất xe rồi các vị có tìm được không thưa các vị? Tìm được không? Trong số những người đang ngồi đây, có khi nào mất xe mà các vị tìm lại được không? Dạ, các vị nói hên xui, có nghĩa là mất trắng luôn chứ đừng nói hên xui. Nhưng mà có một lần có một cô Phật tử, cổ mất chiếc xe vào đêm đó. Cổ gọi điện chúng tôi: thưa thầy, con buồn ơi là buồn, và tối đêm nay con hơi bệnh bệnh, con định lấy xe ra mua một tô cháo con ăn để cho nó tỉnh hồn, bởi vì không có ai gần gũi với con. Và khi cái người đó ra mua một cái tô cháo và ngồi chơi bạn bè, lúc bấy giờ quay ra chiếc xe không cánh mà bay. Và cô cũng buồn lắm, bởi vì đó chiếc xe để mình đi tới đi lui, thế mà bị mất. Và lúc đó cô mới đi xe ôm để mà về nhà cô nghỉ. Nhưng mà sáng hôm sau thì công an chạy tới, cô lên phường coi thử coi xe này có phải là của cô hay không. Và thế là cô nhận lại được chiếc xe, cô mừng quá xá luôn, mừng quá xá. Nhưng vấn đề được đặt ra rằng tại sao bao nhiêu người mất xe là không bao giờ lấy lại được, còn cô này lại có thể tìm được lý do tại sao. Và có nghĩa rằng cô này kiếp trước lụm được một chiếc xe của ai đó để rơi ngoài đường, hay là tiền, một cọc tiền để rơi ngoài đường. Thế là cô lụm xong, cô tới đồn công an, cô giao lại cho đồn công an nhờ trả lại cho người mất. Có nghĩa là cô không tham, cô lụm tiền xong cô trả lại, nhờ có cái hành động trả lại từ ngay chỗ đó. Cho nên bây giờ cô bị mất xe, cô cũng đến đồn công an để mà nhận xe về. Có nghĩa rằng không tham của người ta thì người ta cũng không tham của mình. Người ta lụm được chiếc xe, thấy chiếc xe của mình ở đâu bị cướp, nó giật, trộm, nó lấy, người ta mang chiếc xe đó lên trên phường và giao lại cho công an. Và trên công an chỉ cần giao lại chiếc xe đó, họ đọc cái số xe là họ biết xe của ai, tại xe tất cả đều có đăng ký, có đăng ký, cho nên họ biết hết. Nói như vậy có nghĩa rằng nhờ câu niệm Phật cho nên ta không tham. Và nhờ như vậy cho nên lúc nào trong cuộc đời của ta cũng luôn luôn an ổn, không bao giờ bị mất mát. Đồ đạc mà bị mất mát các vị buồn không? Buồn chứ. Chẳng hạn như mất xe các vị có buồn không? Có không? Dạ buồn ghê gớm lắm đó thưa các vị. Và thậm chí có một lần chúng tôi đang đi trên đường, có một cái cô đó cổ la giữa đường, nói chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Cái chúng tôi thấy lạ lạ, có chuyện gì mà cô chết? Chúng tôi mới hỏi cái người đứng gần đó, hỏi có cái gì mà cô đó, cô nói chết dữ vậy. Và cái người đó mới nói lại là cô này vừa mới bị mất xe. Mà chiếc xe đó không phải là của cô, mà cô mượn của một người bạn, định ra tiệm thuốc tây mua vài viên thuốc uống rồi quay trở về trả xe. Ai ngờ vừa mới vô mua thuốc ra mất xe. Và chiếc xe mượn, cho nên cô nói chết tôi rồi. Bản thân tôi là mua không nổi một chiếc xe, và tôi mượn bạn tôi đi, bây giờ bị mất rồi, tôi lấy tiền ở đâu để mà tôi trả. Cho nên cô đó cổ nói chết tôi rồi, và xem như mất chiếc xe là kể như mất cả sinh mạng. Và cô đang lưỡng lự, bây giờ la làng một hồi mà không thấy ai đem xe về, và cuối cùng cô không biết tính làm sao. Bây giờ phải làm gì đây? Bỏ đi luôn, trốn luôn, hay là quay về nhà? Theo các vị là nên quay về nhà hay là trốn bỏ đi luôn? Quay về nhà nguy hiểm lắm. Người bạn này hỏi chứ bây giờ mất xe rồi, bây giờ mà làm sao? Cô nói rằng cô đã bị mất xe, ai tin cô? Hay người bạn sẽ nói có phải chăng cô bán chiếc xe của tôi, cô lấy tiền cô trả nợ, rồi bây giờ cô nói cô mất xe, ai tin mình? Và sau khi nói như vậy xong, cô lấy tiền ở đâu cô trả? Cô về nhà cô nói với mẹ, cô nói với chồng rằng chồng ơi, em đã làm mất xe người ta. Nói mẹ ơi, con đã làm mất xe người ta. Lúc đó gia đình có vui vẻ móc tiền ra trả không thưa các vị?
Không có tiền, có
gì đã. Giờ đó, trong trường hợp có tiền chưa chắc đã móc ra, chứ đừng nói là không có tiền. Và nếu trong trường hợp mẹ không tiền, chồng không tiền, thì lúc đó ăn nói thế nào? Chồng sẽ tức quá la người đó cho một chập, hoặc là tức quá đánh người vợ cho một chập. Mẹ tức quá cũng đánh cho một chập, la cho một chập, rồi cuối cùng phải chịu thua thôi. Cuộc sống neo đơn, làm gì có tiền để mua một chiếc xe. Bản thân gia đình là chưa từng chạy một chiếc xe gắn máy, chỉ có chạy xe đạp mà thôi. Mà bây giờ mất chiếc xe gắn máy, lấy cái gì để đền thưa tất cả các vị? Cho nên lâm vào trường hợp này, khổ ơi là khổ. Từ ngay cho đó, cho nên hãy niệm Phật, hãy tụng kinh để cho mình có phước báo. Có nghĩa rằng có phước báo là nếu lỡ chuyện đó có xảy ra thì mình cũng không sao, bởi vì trong túi mình có tiền. Không phải lâm vào hoàn cảnh là bây giờ không tiền, mình sẽ có tiền để trả. Chẳng hạn như có nhiều người mất xe mà không hề buồn, thưa các vị, người này không hề buồn và cũng chẳng bao giờ khóc, mà mất xe còn cười nữa. Còn cười nữa. Các vị có thấy trường hợp đó, trường hợp nào mà khóc mất xe mà cười chưa? Ủa chưa thấy hả? Có một cô bé học lớp 12. Cô bé đó xin mẹ nói rằng: mẹ ơi, xe con nó cũ kỹ quá rồi, bây giờ mua cho con một chiếc xe mới. Con đi học xe nó xấu quá, mặc áo dài đi chiếc xe này mất phọt hết, cho nên mẹ phải mua con chiếc mới. Mà xin hoài mẹ không cho, mẹ nói xe đó mua gì nữa. Nhưng mà tự nhiên bữa đó không biết ăn trộm làm sao nó rinh chiếc xe đó. Mừng hay là buồn thưa các vị? Mừng quá xá, đúng không? Như vậy trong trường hợp này mất xe nhưng mà không buồn mà vui nữa. Nó mà tôi biết người nào lấy xe, tôi cho thêm 100,000 nữa. Cũng đồng thời mất xe, một người thì buồn ơi là buồn, nhưng mà một người khác thì vui ơi là vui. Như vậy tại sao mất xe, một người thì buồn quá xá, còn một người thì vui quá xá? Lý do tại sao vậy? Dạ, vấn đề là có tiền và không tiền, đúng không? Cũng đồng thời mất xe, nhưng mà không tiền là khổ. Nhưng mà có tiền nhiều, có khổ không? Không khổ, từ ngay chỗ đó. Cho nên mình hãy tu để có tiền nhiều là không có khổ. Mình phải tu để có tiền nhiều. Người có tiền nhiều không hề khổ đâu thưa tất cả các vị. Cho nên cái quan trọng là người nào mà biết tu, người nào mà biết thường xuyên niệm Phật, một câu niệm Phật của các vị đã gửi vào ngân hàng công đức lớn lắm thưa các vị. Mai mốt đồng tiền này sẽ tăng trưởng. Từ ngay do tăng trưởng đó, cho nên công đức của các vị là không thể nghĩ bàn. Giữa thế gian thì xài đồng tiền Việt Nam, nhưng mà sau khi chết rồi mang đồng tiền Việt Nam xuống dưới xài có được không? Không được. Nhưng mà đồng tiền công đức được không? Dạ được. Đồng tiền công đức niệm Phật của tất cả các vị đi tới đâu xài tới đó. Có nghĩa là đi tới chỗ nào cũng có khả năng xài được. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ có đồng tiền công đức thì các vị có thể mang từ thế giới này sang thế giới khác, và nhờ đồng tiền công đức đó cho nên các vị mới có thể về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không phải là đồng tiền đó, các vị làm đồng tiền Việt Nam cho nhiều đi, xin thưa cuối cùng rồi tới khi chết có ai mang theo được không thưa các vị? Có người nào mà khi chết mang theo 10 cây vàng để xài qua thế giới bên kia có được không thưa các vị? Xin thưa không xài được. Làm sao biết được không xài? Các vị có thấy đứa bé nào mới sinh ra trên tay cầm 10 cây vàng không? Rõ ràng là không có. Nếu mà có thì mới đúng là lúc chết người này đã cầm trên tay là có vàng, cho nên vừa sinh ra đã có vàng mang theo. Nhưng mà chúng ta thấy có đứa bé nào mang theo không? Dạ không có. Tất cả của trần gian phải trả lại cho trần gian. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta không nên tham đắm đồng tiền giữa thế gian. Ta không nên tham đắm tất cả những gì thuộc thế gian, mà chỉ nên niệm Phật, đi chùa, tụng kinh. Thì lúc bấy giờ công đức của chúng ta sẽ tăng trưởng, và nhờ câu niệm Phật những cái thói hư, những cái tật xấu của chúng ta từ từ tan biến. Trước đây ta là người được gọi là bà chăn lửa, nhưng mà tu một thời gian không thấy ai gọi mình là bà chăn lửa nữa, thì lúc đó là mình biết mình tu được rồi đó thưa tất cả các vị. Còn mà mình ban đầu là thấy chưa có danh xưng, nhưng mà tu một thời gian người ta gặp mình đâu ta nói là bà chăn lửa, cái kiểu tu này là chết luôn. Tu mà cuối cùng giữ thêm thì đâu gọi là tu thưa các vị. Cho nên niệm Phật thế nào để cho chúng ta phải hiền ra, lời nói của chúng ta phải tốt đẹp. Chẳng hạn như lời nói là không được nói lời ác, lời nói không được là lời nói láo, không nên lừa người này, lừa dối người nọ, xin thưa không nên. Và cũng không nên là nói đâm thọc, tới chỗ này nói xấu chỗ kia, tới chỗ kia nói xấu chỗ nọ. Và cũng không nên nói lời thiêu dợt, tức là chuyện nó nhỏ thôi ta xé ra cho nó to, và chuyện của nó chỉ có bé bé thôi mà ta làm cho nó thật là lớn. Xin thưa cách nói vậy này vô cùng nguy hiểm. Không nên giận tức, không nên nói lời ác độc, không nên nói trù ẻo. Chẳng hạn như các vị có nghe Thường thường thế gian hay có câu là: trời ơi tao tức mày quá, cho trời đánh thánh đâm mày cho rồi đi. Các vị có nghe câu này không? Dạ. Bản thân của mình là không dám làm, nhưng mà xúi là trời phải đánh, thánh phải đâm. Cái xúi đó tội nặng lắm đó thưa các vị. Bản thân mình làm nó còn nhẹ nhẹ, này không làm, xúi trời ơi đánh nó đi, thánh ơi đâm nó đi. Nhưng mà thật ra thánh nào mà lại đi đâm. Thế mà ta vẫn dùng những cái lời ác độc để mà ta nói, xin thưa vô cùng nguy hiểm. Người nào mà nói lời ác độc đó, xin thưa các vị sẽ bị nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp gì? Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một cô Phật tử. Cô này thường hay đi chùa, cho nên cũng biết là nhân quả nghiệp báo. Và cho tới một hôm, cô này có qua chùa và có nói: thưa thầy, con thấy nhân quả không đúng. Cô nói như vậy đó. Và thầy mới hỏi chứ tại sao gọi là không đúng. Bởi vì con thấy có một người hiền thiệt là hiền thôi, mà không biết tại sao bị ăn hiếp quá xá. Bà đó là ở nhà gần con, bà không con, bà không cháu, bà ở có một mình và bà tự nuôi sống chính mình. Bà không có thì giờ mà lên chùa Linh Quang mà ngồi như Phật tử đâu. Bây giờ bà đang lụi cụi để nấu một gánh chè. Chiều nay vào lúc 5 giờ bà sẽ gánh ra ngã tư đường và ngồi ở đó tới 10 giờ khuya mới về. Và cứ ngồi ở đó và mọi người đi qua đi lại tới ngã tư, người ta dừng lại ăn một chén chè. Bữa nào mà trời mưa là kể như nguyên một đêm đó bà ăn gánh chè đó cho tới sáng luôn. Chứ giờ biết bán cho ai? Mưa, không ai mua hết. Nhưng mà kêu bà nghỉ thì bà không nghỉ. Mà có nhiều đêm bị ế như vậy, cho nên cô bé này rất là thương người. Cho nên đêm nào đi học về cũng ghé qua gánh chè của bà và ngồi ăn hết một chén. Và thậm chí bữa nào mà có tiền chút chút, ăn luôn 3-4 chén, ăn ủng hộ cho bà. Nhưng có một hôm đã chứng kiến một cái cảnh rất đau lòng. Có 3 chàng thanh niên tới đó ăn xong chè rồi, đứng dậy không trả tiền và đi luôn. Và lúc bấy giờ bà mới nói: các cháu ơi trả tiền cho bà. Mấy cậu thanh niên đó mới đứng lại nói: tiền gì mà trả, trong chén chè của bà toàn là cát không à, ăn đâu có được đâu mà trả tiền. Và lúc bấy giờ các cậu đó nói lớn lên, la sùm lên: chè của bà là có cát không, ăn làm sao được. Và nếu mà để cho các cậu đó nói lớn một chập nữa thì gánh chè của bà đêm nay ế tiếp tục. Cho nên cuối cùng bà mới sợ quá, bà nói thôi được rồi, thôi các cháu, bà có lỗi, thôi các cháu đi đi. Thế là 3 cậu thanh niên đó đi không trả tiền. Và lúc bấy giờ cô gái rất là ấm ức. Mình đi chùa, mình đã từng biết là cái gì nó cũng phải có nhân và cái gì nó cũng có quả. Thế mà tại sao bà cụ này hiền ơi là hiền, người ta đã chửi như vậy, người ta đã mắng như vậy, chẳng những là không mắng lại mà còn đi xin lỗi ngược lại nữa. Xin lỗi nữa. Liệu trong số tất cả các vị gặp trường hợp này, các vị có chịu xin lỗi không? Ủa, xin lỗi nè. Mình có lỗi gì mà xin? Dạ đúng. Ở đây ta cần phải biết được mình có lỗi trong kiếp trước. Vì chẳng hạn như cô bé này nói là bà cụ này hiền, nhưng mà thật ra kiếp này bà cụ mới hiền thôi. Bà cụ kiếp này có đi chùa cho nên mới hiền thôi. Còn kiếp trước bà cụ được mệnh danh là bà chăn lửa. Từ ngay chỗ đó cho nên các cậu đó mà gặp bà hồi xưa là chết với bà. Bà chửi là không còn cái gì. Bà chửi như vậy là liên tiếp là 3-4 tiếng đồng hồ. Và chửi đến nỗi không còn cái gì, cả dòng họ đều được lôi ra chửi hết ráo luôn. Cho nên từ ngay chỗ đó, cái nhìn thấy của cô gái là chỉ mới nhìn thấy trong đời này thôi, ta chưa thấy rõ về trong quá khứ. Có nghĩa rằng trong quá khứ chúng ta đã từng làm việc ác, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới gánh lấy quả ác đó thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó cho nên ta suy ra bản thân của mình. Nếu ai hiện nay mà đang bị chửi, bị mắng, lúc nào cũng bị la, lúc nào cũng bị chửi, lúc nào cũng bị mắng, các vị không nên buồn phiền. Mà ai chửi thì nhớ nói câu mô Phật. Ai đánh thì nhớ nói câu mô Phật. Ai có la thì nói một câu mô Phật. có nghĩa rằng cái gì cũng mô Phật hết, mà không bao giờ nên chửi lại. Lý do kiếp trước mình đã chửi người ta, cho nên bây giờ người ta mới chửi. Mà bây giờ người ta mới chửi mình vài ba tiếng, mình tức quá chửi người ta tới 10 tiếng, 20 tiếng, thì mai mốt chuyện gì xảy ra nữa? Hả? Chuyện gì xảy ra? Chửi tiếp tục là ta đang vay, và có vay thì cuối cùng có trả. Mà vừa mới trả xong là tiếp tục chửi nữa, còn nghĩa là vay rồi, vừa mới vay xong kiếp sau lại trả, trả vay, vay trả. Xin thưa, chừng nào mới hết vay và hết trả? Như vậy thì cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng bị đi đâu cũng mắng, cũng chửi, cũng la, cũng sầu, cũng muộn. Làm gì có được an lạc, làm gì có được hạnh phúc, và làm gì có được thơ thới giữa cuộc đời, thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó, cho nên bây giờ ai nói cái gì, các vị chỉ nhớ mô Phật là đủ rồi. Chỉ mô Phật thôi thưa các vị. Nhưng mà người nào mà mô Phật là xin thưa, đó là câu nói tắt từ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào nói cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu chúng ta nói tắt là A Di Đà Phật có được không thưa các vị? Được không? Rồi ta nói tắt nữa là mô Phật có được không? Dạ được. Từ ngay chỗ đó, cho nên ai nói cái gì cũng vậy, ta cứ mô Phật, hay là ta nói Nam Mô A Di Đà Phật. Và chỉ có những lời như vậy thôi, xin thưa các vị sẽ được an vui và các vị sẽ được giải thoát. Chỉ một câu mô Phật thôi mà cũng đã được giải thoát. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một vị năm nay đã 70 tuổi. Nhưng lạ một điều là vị này không chịu ở nhà nữa, xách gối lên chùa xin đi tu. 70 tuổi rồi đó thưa các vị, 70 tuổi rồi mà còn lên chùa để xin để mà quy y theo Phật. Lúc bấy giờ vào chùa không gặp Phật, gặp các thầy, và xin các thầy nhưng mà các thầy không cho. Người mà muốn xuất gia là phải có căn lành, không phải ai cũng xuất gia được đâu thưa các vị. Phải có căn lành, mà căn lành nó ở đâu có? Nếu muốn có căn lành là kiếp trước đã từng mặc áo tràng, đã từng ngồi trên chùa rồi thì đó chính là căn lành. Đã từng tu niệm Phật rồi thì đó là căn lành. Nhưng mà các thầy xem thử coi ông cụ 70 tuổi này có căn lành hay không. Coi một kiếp trước chưa từng đi chùa, coi thêm kiếp nữa không thấy đi chùa, coi thêm kiếp nữa chưa từng lên chùa, coi thêm kiếp nữa 20 kiếp liên tiếp chưa từng lên chùa. Như vậy là không có căn lành. Người có lên chùa, người có cúng dường cho nhà chùa thì mới có căn lành, cúng dường cho Phật thì mới có căn lành. Đằng này cúng dường không có, bố thí không có, lên chùa cũng không có, tu tập niệm Phật cũng không có, mà thế mà đòi lên chùa. Như vậy thì lên chùa làm sao tu được nếu không có căn lành. Sau đó ông cụ cứ đứng tần ngần không chịu về, và sau đó đã gặp Phật và xin Phật một lần nữa. Phật nhìn căn cơ của ông và thấy ông có căn lành, cho nên đã kêu các thầy vào cạo tóc cho ông và cho ông trở thành tỳ kheo. Các thầy mới nói rằng con coi là 20 kiếp không hề có căn lành, mà tại sao Đức Phật lại cho cái vị này tu? Con sợ là vị này vô tu không được mà còn phá chùa nữa. Phá chùa nữa tại vì người này không có căn lành. Nhưng mà Phật nói tại các con không coi kỹ, 40 kiếp trước ông đã từng có một căn lành rất hy hữu. 20 kiếp thì không có, nhưng mà 40 kiếp trước ông có một căn lành. Căn lành đó là gì? Có một lần ông bị chó bẹt xê. Các vị biết chó bẹt xê không? Dạ, con chó to đùng, cho nên nó đuổi ông, làm ông chạy quá xá. Mà con chó đó chạy nhanh lắm, ông phải chạy cũng dữ dằn lắm, ông chạy mới lợi nó. Nhưng mà cuối cùng là con chó nó khỏe hơn, và cuối cùng ông chạy hết nổi rồi. Ông chạy một đoạn xa quá, ông mệt quá, và ông không biết làm sao để thoát ra con chó. Ông mới nghĩ tới Phật. Ông nói là nhiều người là tin tưởng vào Phật, bây giờ mình thử gọi Phật coi Phật có cứu mình không. Lúc đó ông nói mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Và lúc bấy giờ vừa nói mô Phật cứu con, tự nhiên ông thấy ông đã bay lên trên cành cây ông ngồi. Ông được leo lên trên cành cây đó, và con chó nó chạy tới, nó đuổi bắt ông không được. Rồi con chó nó đi vòng vòng, nó kêu ẳng 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 ẳng, tức là nó tức quá, tức quá. Ông ở trên ông còn liêu liêu lên đây, liêu liêu lên đây. Ông còn liêu liêu nó nữa. Và nó càng tức, cuối cùng nó thấy liêu liêu nó nằm đó luôn, và nó đợi ông. Và đợi nửa tiếng
không thấy ông xuống. Đợi một tiếng cũng không thấy ông xuống. Cuối cùng chó đợi lâu quá, ẵn ẵn và tức quá đi mất. Và có một điều rất lạ là sau khi con chó đi rồi, bây giờ ông xuống không được. Hồi nãy không biết leo lên bằng cách nào mà bây giờ xuống không được. Ông mới tỉnh lại và ông không hiểu tại sao lúc đó ai đã đưa mình lên mà bây giờ mình leo lên được rồi, bây giờ xuống không được. Và cuối cùng ông đã ngồi toàn ten trên cành đó, cây đó luôn. Tới chiều người ta có người đi ngang qua và người ta mới bắt thang cho ông xuống. Và đó là lần duy nhất trong cuộc đời của ông đã nói 3 tiếng: mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Và 3 tiếng đó đã trở thành căn lành trong lúc ông đã 70 tuổi ở kiếp khác. Và cuối cùng ông được đi xuất gia. Có nghĩa rằng 3 tiếng mô Phật đó đã được gieo vào trong tâm thức của ông. Đó là hạt giống bồ đề đó thưa các vị. Tiếng mô Phật đó là hạt giống bồ đề. Gieo cái hạt giống đó vào trong tâm thức. Và cho tới ngày hôm nay, cái cây bồ đề đó bây giờ nó đã sum xuê, nó có cành, có lá, và nó sắp sửa ra hoa, kết trái. Từ ngay chỗ đó, cho nên Phật đã tiếp nhận ông. Và đúng như lời Phật, 6 tháng sau, ông tu niệm Phật, cuối cùng đã đắc quả A-la-hán. Chỉ có 6 tháng thôi mà nhờ 3 tiếng mô Phật trong quá khứ đó thưa các vị. Cho nên chỉ cần gieo hạt là ta sẽ có kết quả. Chỉ có hạt xoài gieo xuống, ta sẽ có cây xoài, và ta sẽ có bông xoài, và ta sẽ có trái xoài. Và ta gieo hạt bồ đề. Hạt ở đây là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và chỉ cần gieo hạt là tự nhiên nó sẽ lên cây, và nó có cây bồ đề, nó sẽ có hoa bồ đề, và nó sẽ có quả bồ đề. Và quả bồ đề đó là chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán có nghĩa rằng đã về đến Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa rằng ta chỉ cần gieo hạt thôi là chắc chắn ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Hồi sáng giờ các vị gieo hạt có nhiều không? Ông này ổng chỉ có gieo 3 hạt thôi mà ổng đã về Tây Phương. Sáng giờ các vị gieo có nhiều không? Nhiều là nhiêu? Không có tính hả? Nhưng mà các vị nhắm nhắm thử coi 100 không? Khoảng 100 hả? Dạ, có người nói khoảng 100. Hơn hả? Dạ vâng. Nói như vậy là ăn đứt cái ông đó rồi. Các vị nói 50 cũng được nữa. Chúng tôi nói 50 là cũng ăn đứt cái ông đó rồi. Ông đó chỉ có 3 thôi, 3 hạt bồ đề duy nhất. Chỉ có 3 tiếng mô Phật thôi. Thế mà ông đã về tới Tây Phương. Và nếu như tất cả các vị từ sáng đến giờ mà các vị có được khoảng 50 câu niệm Phật, các vị có 100 câu niệm Phật, các vị có 200 câu niệm Phật, chắc chắn rằng trong tương lai các vị sẽ về đến Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà không phải là 50 hạt các vị gieo từ sáng đến giờ là hạt nào cũng nảy mầm hết đâu thưa các vị. Có những hạt là không nảy mầm, bị lép. Tại sao bị lép? Và lúc ta gieo hạt, tâm lúc đó là loạn động, tâm chúng ta suy nghĩ lung tung. Có nghĩa rằng ta niệm Phật bằng cái miệng thôi, chứ còn cái tâm không có niệm. Câu niệm Phật nào mà niệm bằng tâm thì đó chính là hạt chắc và hạt tốt, và đó sẽ là hạt nảy mầm. Còn hạt nào mà niệm bằng miệng mà tâm không niệm, hạt đó là hạt lép, hạt đó là không nảy mầm. Không nảy mầm đó thưa các vị. Hạt nào phải đi vào trong tâm thức, có nghĩa rằng tâm của ta phải niệm Phật. Cái ông đó tại sao chỉ có 3 hạt nhưng mà cuối cùng 3 hạt đều nảy mầm? Bởi vì ông đang gọi Đức Thế Tôn từ ngay trong tâm thức, chứ không phải là ngay miệng. Có nhiều người là niệm bằng miệng thôi, chứ thật ra trong tâm không có Phật. Còn ông đó chỉ có 3 thôi, nhưng mà tất cả đều là hạt chắc. Ông gọi bằng tiếng nói của nội tâm. Ông gọi: Phật ơi cứu con, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Xin thưa, đó là tiếng nói từ trong tâm đó thưa tất cả các vị. Nó không phải là tiếng nói từ ngay cửa miệng. Chúng ta niệm Phật là cửa miệng chưa chắc đã là trong tâm. Dạ vâng, ai đó nói do sợ quá cho nên tiếng nói từ trong tâm xuất ra. Và chúng ta cũng phải niệm Phật từ trong tâm đó thưa tất cả các vị. Mặc dù ta nhiều nhưng mà hạt lép không hà, không có hạt chắc. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải chiều nay tiếp tục niệm Phật và niệm Phật cho hạt chắc, chứ đừng nên lấy hạt lép. Phải tuyển lại những hạt nào cho chắc. Có nghĩa rằng khi ta niệm Phật, tâm phải niệm Phật và tâm ta phải nhớ Phật, thì lúc bấy giờ mới gọi là hạt chắc. Còn khi niệm Phật mà trong tâm ta không thấy Phật, mà ta thấy toàn là chuyện gì đâu không à, chuyện gì đâu không à, đó là chuyện tùm lum ở trong tâm của mỗi người đó thưa tất cả các vị. Và ta niệm Phật cái kiểu đó thì chừng nào chúng ta mới lên trên đường để trở về Tây Phương? Xin thưa không có. Ngoài miệng là chúng ta niệm như vậy, miệng Nam Mô Di Đà Phật, mà trong tâm lại nhớ chiếc xe hơi, trong tâm nhớ căn nhà đẹp. Có nghĩa rằng có nhiều người khổ sở lắm đó thưa các vị, không có nhà để ở, và đang ở trong một mái nhà tranh, và thậm chí là ở nhà thuê, tức là đất thuê, chứ không phải là đất của mình, không phải là nhà của mình, đang ở nhà thuê. Từ ngay đó trên cuộc đời của người này vô cùng khổ sở. Từ cuộc đời khổ sở cho nên niệm Phật để cầu mong có một căn nhà đẹp. Bao nhiêu người là có nhà cao, cửa rộng, có villa, nhà được làm bằng tường, thế mà nhà của mình là vách đất, nhà của mình đó chính là rơm, nhà của mình đó chính là tre. Có nghĩa rằng nhà của mình là vật liệu thô sơ. Từ ngay cho đó cho nên ta tu, ta niệm Phật, nhưng mà thật ra chúng ta đang nghĩ đến căn nhà. Chúng ta niệm Phật và chúng ta đang nghĩ đến con cháu. Con cháu chúng ta không có tiền, nghèo khổ. Và từ ngay do đó cho nên ta niệm Phật mà lòng chúng ta không được an. Mà người nào mà niệm Phật như vậy, xin thưa ta niệm Phật nhưng mà vẫn chưa thấy được niềm vui và an lạc. Chúng ta chưa thấy được cái hạnh phúc, chúng ta chưa lên được cái con đường để mà về Tây Phương. Cho nên ở đây cần phải niệm Phật bằng hạt chắc đó thưa tất cả các vị. Đừng bao giờ niệm hạt lép. Niệm nhiều nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu. Từ ngay chỗ đó cho nên ngày xưa các vị thấy tất cả các thầy tỳ kheo trong thời kỳ của Đức Thế Tôn, các ngài cũng tu giống như mình, nhưng mà nghe 3 tháng chứng quả, 6 tháng chứng quả, 1 năm chứng quả. Ngày nay chúng ta niệm Phật cả năm rồi, thấy chứng quả chưa? Và tại sao vậy thưa các vị? Đơn giản một điều, toàn là hạt lép. Hạt lép không thể nảy mầm nổi, hên lắm lâu lâu mới có một hạt. Có nghĩa rằng khi nào mà ta niệm bằng tâm hoảng sợ thì lúc đó mới đúng là hạt chắc. Cho nên muốn có hạt chắc là phải niệm Phật một cách thiết tha, cầu Phật, xin Phật đưa con về Tây Phương. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải thiết tha, nói Phật ơi con khổ quá rồi, xin hãy rước con về Tây Phương, và niệm Phật gọi Phật với tâm thiết tha đó. Còn chúng ta nói đi cũng được, không đi cũng được, cái tâm này là tâm chưa thiết tha. Và nếu với một cái tâm chưa thiết tha, các vị dù niệm có nhiều nhưng không có kết quả, hoặc là kết quả không có bao nhiêu, quá ít, quá ít. Và cũng có kết quả nhưng kết quả chút chút. Có nghĩa là kết quả là mai mốt ta được chút chút phước báo, và ta cũng được ở lại cõi người, ta cũng có tiền, cũng có của, nhưng mà về Tây Phương là không có phần. Niệm Phật mà bằng cửa miệng thì nó có phước báo, là ta được giàu sang, ta được phú quý, nhưng mà hết một đời giàu sang phú quý đó, cuối cùng trở lại cũng là quần rách áo bôm. Có nghĩa rằng cũng nghèo lại như cũ thôi. Và từ ngay cho đó cho nên cuối cùng ta cũng trở thành người nghèo rớt mồng tơi. Ủa tại sao gọi là mồng tơi thưa các vị? Mồng tơi là nghèo khổ, là chỉ có vài hạt mồng tơi thôi, mà vài hạt đó lơ mơ nó cũng rớt hết luôn. Có nghĩa nghèo cùng mạt riệp đó thưa các vị. Từ ngay cho đó cho nên hãy tu tập để ta được có phước báo và ta về được Tây Phương. Và chỉ có về Tây Phương là chúng ta được an ổn, là ta được an ổn. Và từ Tây Phương nó có 9 tầng hoa sen. Ta tệ tệ, nếu niệm Phật chưa có niệm mật thì ít ra ta cũng phải về được một vài tầng hoa sen thấp thấp. Và về được những hoa sen thấp thấp như vậy, ta được cũng có phước báo,
Và nhờ từ ngay phước báo đó ta cố gắng niệm Phật nữa, để rồi ta về thẳng Tây Phương cực lạc an lành. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một câu chuyện của một vị trời đế thích. Có một lần Đức Thế Tôn thuyết pháp cho tất cả các thầy nghe, và có đề cập đến vị trời đế thích, đó là một trong những người đầy đủ phước báo, và ngài đã về làm vua của trời, tầng trời thứ 33. Và lúc bấy giờ có người hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, đế thích ngài gặp mặt chưa? Đối với chúng ta là chưa gặp mặt, nhưng mà Đức Phật nói ngài đã gặp mặt vị trời đế thích đó rồi. Và vị trời đế thích đó đã làm công hạnh gì cuối cùng được lên trên cõi trời? Và lúc đó Phật mới dạy: ngày xưa vị trời đế thích đó đã sinh ra làm kiếp người, và với mỗi một kiếp là một hình tướng khác nhau. Có hình tướng lúc đó được sinh ra là một người mà ưa thích bố thí, có một người là thích đi cúng dường, có một người là sống ở trong hoàng cung rất là sang trọng, rồi cũng có một kiếp là một người mà cũng hơi khó khăn. Và nhờ cái khó khăn đó cho nên ngài đã làm phước báo. Các vị biết mỗi một ngày ngài đã xách cuốc và ra ở ngoài đường. Cái đường xá ngày nay là có tráng nhựa, nhưng mà ngày xưa là không có nhựa để tráng đâu thưa các vị, toàn là đường đất đỏ mà thôi. Và với những con đường đất đỏ đó cho nên xe chạy qua chạy lại một thời gian, các vị thấy chuyện gì xảy ra? Nó sẽ bị ổ gà, ổ voi. Ổ nào nhỏ nhỏ gọi là ổ gà, ổ nào to tổ bố được gọi là ổ voi, và thậm chí có khi ổ trâu trong đó nữa. Cái ổ trâu là sao? Nước mà nó xuống là trâu nó nằm ở chỗ đó, nó quậy quậy gió lên, ổ đó to đùng thưa các vị, to gần bằng con trâu nằm đó. Và đường xá như vậy cho nên dân chúng, người ta đi qua đi lại, xe bò đi qua lại rất là khó khăn. Thế mà chàng thanh niên đó đã cầm một cái cuốc ra và ban đất và làm cho con đường nó thẳng thớm trở lại. Và có một người thấy vị đó làm như vậy và hỏi: ông làm gì vậy? Tôi đang làm con đường. Hỏi: chứ làm con đường để làm gì? Và người đó mới trả lời: tôi làm con đường này để lên Tây Phương. Để lên Tây Phương. Cái người kia nghe nói: Tây Phương có vui không? Vui, vô cùng vui. Chỗ đó được gọi là cực lạc, tức là niềm vui cực kỳ. Từ ngay cho đó cho nên người thứ hai mới đi tới: cho tôi làm giới. Người thứ ba mới hỏi: làm cái này để làm gì? Làm con đường lên Tây Phương. Con đường lên Tây Phương. Từ ngay chỗ đó cho nên cái vị này tiếp tục tham gia. Và cuối cùng mỗi người gom chút chút chút, và tổng cộng bây giờ là có 33 người cùng làm. 33 người, mỗi người góp một bàn tay, cho nên cuối cùng đã hoàn thành một cái con đường rất đẹp. Và ai đi qua cũng vô cùng hoan hỷ, bởi vì nó không còn ổ gà, không còn ổ dịch, cũng không còn có ổ trâu, ổ voi. Có nghĩa là người này vô cùng hạnh phúc. Và tuy nhiên, người mà làm tốt như vậy, theo các vị là các vị có hoan hỷ không? Các vị có tán thán 33 chàng trai đó không? Có không? Có, đúng không? Thế mà trong đó có một người không tán thán, đó chính là ông Phú Hộ ở tại cái làng đó. Ông không tán thán, bởi vì ông Phú Hộ, ông dự định là ông sẽ cho người sửa con đường đó, và ai đi ngang qua con đường này, ông ngồi, ông thu thuế. Mà bây giờ 33 chàng trai này làm con đường láng và đẹp, từ ngay chỗ đó cho nên ông không thu thuế được, thất thu. Và do vậy cho nên ông vô cùng căm tức 33 chàng trai này. Và ông đã du khống với nhà vua rằng ở dưới cái làng của ông có 33 tên cướp và cần phải diệt trừ ngay. Và thế là nhà vua nghe lời ông Phú Hộ, đã đem một đoàn quân xuống và sẽ sát hại 33 chàng trai này. Trước hết cho voi vào tấn công, nhưng mà voi nó vào, thường thường là voi nó sẽ dùng chân nó đạp hư hết tất cả, và nó sẽ đạp những chàng trai đó và bắt hết toàn bộ. Nhưng mà lạ một điều, không biết tại sao, thả voi ra, voi trận ra, con voi trận đó tới ngay cái nhà của 33 chàng trai đó đang trú ẩn và đang nấp. Voi đứng ở ngoài không chịu vô, đuổi nó vô nó cũng không vô, làm gì nó cũng không vô, nó không đạp 33 chàng trai đó. Nhà vua thấy lạ cho nên nhà vua mới lên cung tên
Và sau đó nhà vua nói: các chàng trai hãy ra đây, nếu không ra tôi bắn. Thế là cuối cùng đâu ai chịu ra. Sau đó đã bắn cái mũi tên. Lạ một điều, cái mũi tên của nhà vua đó là một trong những mũi tên mà nó sẽ trừ kẻ ác và nó sẽ thương những người làm thiện. Từ ngay do đó mũi tên này được phóng ra, và nó thấy trong nhà đó là 33 chàng trai làm công đức, người ta làm điều thiện, không phải làm điều ác. Cho nên mũi tên nó tới đó, nó không bay nữa, nó đứng luôn vậy luôn. Nó không chịu bay tới. Nhà vua biết có chuyện gì đó rồi. Thế là nhà vua đã đi vô trong đó một mình và gặp 33 chàng trai, hỏi chứ tại sao, chuyện gì xảy ra. Hỏi chứ các ông có làm cướp hay không? 33 chàng trai đó mới quỳ xuống trước mặt nhà vua, nói chúng tôi không hề làm cướp. Chúng tôi chỉ làm một con đường cho tất cả mọi người qua thôi. Nhưng chúng tôi sáng hôm nay không hiểu gì sao nhà vua đã đem quân tới đây muốn giết chúng tôi. Và nhà vua biết rằng mình đã bị lầm bởi ông Phú Hộ. Từ ngay cho đó cho nên ông quay ra, ông bắt ông Phú Hộ tịch biên hết toàn bộ tài sản. Và sau đó bắt ông Phú Hộ làm nô lệ cho 33 chàng trai đó. Có nghĩa rằng từ ngày đó làng đó bắt đầu được an vui trở lại. 33 chàng trai này được sự ủng hộ của nhà vua, cho 33 chàng trai đó được làm trưởng làng ở tại đó và được làm những công đức giúp cho mọi người. Thế là 33 chàng trai này sau khi đã làm một con đường láng lẫy và đẹp đẽ rồi, sau đó mới ngồi suy nghĩ, trời bên ngoài thì nóng mà người dân đi đường thì nóng quá chịu không nổi. Từ ngay do đó cho nên ông làm thêm công đức nữa, làm một cái nhà nghỉ rất là sang trọng cho mọi người, ai đi ngang qua đó mệt thì cứ nằm nghỉ, và thậm chí là có giường massage luôn, tức là rất an ổn. Tới đó là an vui, và tới đó là có nước uống, bởi vì vợ của chàng trai mà trưởng làng đó, ông có tất cả là 4 người vợ. Một người tên là Quan Hỷ. Người vợ Quan Hỷ này thấy chồng mình làm một cái nhà mát đẹp quá mà không có nước uống, cho nên bà đã bắt đầu mua những cái bình nước và để đầy hết những cái trên ngay ở ngay cái chỗ nhà nghỉ đó. Và ai đi vào là có nước uống và có giường nằm nghỉ ngon lành, ngủ xong một giấc rồi đi tiếp cũng được. Có nghĩa rằng tạo điều kiện thoải mái cho mọi người. Người vợ thứ hai của ông đó là người mà được gọi cái tên là Tỳ Hỷ. Và người Tỳ Hỷ này thấy chồng của mình làm được chuyện tốt, chị vợ chị của mình cũng làm chuyện tốt, từ ngay do đó cho nên bà mới phát tâm là làm một cái khu vườn thật đẹp. Tức là ở chung quanh đã đẹp rồi, thế mà còn làm vườn chung quanh, trồng hoa kiển, rồi có bông hồng nó phất phới trong gió. Từ ngay do đó cho nên người ta thích thú quá, người ta tới đó nghỉ mà được an vui. Rồi còn người thứ ba tên là Thiện Tánh. Người này á, thì thấy là khi mà trong quá trình mà xây cái nhà đó, nó thiếu cây cột cờ, cho nên đã cúng dường một cái cây cột để làm cây cờ, để cho mọi người biết rằng cái nơi đó là nhà nghỉ. Và trên đó còn khắc cái tên là Thiện Tánh, có nghĩa là có công đức đã làm được cái cây cột cờ đó. Và mỗi người tới đó, họ nhìn cái cột cờ xa xa là biết chỗ đó nhà nghỉ, cho nên họ sung sướng lắm. Và thế là người vợ đó cũng có công đức. Nhưng mà đặc biệt có người vợ thứ tư tên là Thiện Sanh thì lại không làm gì cả. Bởi vì người vợ Thiện Sanh đó mới nói vậy nè: cái này là tài sản của chồng tôi và tất cả các chị của tôi đã làm hết rồi. Như vậy là cuối cùng là đây là chồng tôi, đây là chị của tôi, như vậy thì tôi ngồi tôi hưởng được rồi. Từ ngay do đó cho nên cái cô Thiện Sanh này không làm gì hết, mà mỗi một ngày là chỉ sơn móng tay mà thôi. Cứ ngày nào cũng sơn móng tay, bữa nay sơn một màu, ngày mai sơn màu khác, ngày kia sơn màu khác, là 7 ngày là 7 màu. Và ngoài cái sơn móng tay đó ra còn quét vôi vẽ chân tường nữa. Quét vôi vẽ chân tường là gì mà các vị có biết không? Là gì? Dạ vâng. Cuối cùng phải mua phấn, và người này lúc nào cũng sửa soạn cho nó đẹp đẽ ra cho chồng thấy vậy thôi. Ngoài ra không động móng tay, rửa chén thì không dám, bởi vì hư ngón tay hư móng tay, cho nên rửa chén là không làm, giặt đồ là không làm, và không làm bất cứ điều gì, và cứ nghĩ rằng đây là chồng tôi và đây là chị tôi làm tôi hưởng phước, chồng tôi làm tôi hưởng phước. Như vậy đâu cần làm, chỉ cần sửa soạn cho đẹp, đi chơi vòng vòng được rồi, rồi mặc áo cho đẹp, đi qua đi lại cho người ta thấy được rồi, nó giống như là người mẫu vậy thôi. Và cứ tưởng như vậy là an ổn. Nhưng cuối cùng cuộc đời rồi ai cũng phải chết. Người chồng đã chết trước và sau đó đã đi lên trên cõi trời, và lúc bấy giờ nhờ phước đức quá nhiều cho nên đã được cử làm vị đế thích, cử làm vị trời đế thích, và 32 người khác cùng làm với chàng trai đó cũng được đi lên cõi trời, và mỗi người cai quản một tầng trời, cai quản một tầng trời, và 32 người cộng với vị trời đế thích đó là tổng cộng là 33 tầng trời khác nhau từ ngay chỗ đó. Cho nên vị trời đế thích đó còn gọi cái tên là vua trời Đao Lợi, cũng gọi đó là vị trời đế thích, mà cũng gọi cái tên khác đó là vị vua cai quản 33 tầng trời. Có nghĩa rằng vị trời Đao Lợi đó là cai quản 33 tầng trời phía dưới, và 33 tầng trời đó được 4 vị tứ thiên vương là cai quản, mỗi một vị tứ thiên vương là cai quản 8 tầng trời, và 4 vị tứ thiên vương là cai quản là 32 tầng trời, cộng thêm vị trời đế thích nữa, đó là tổng cộng là 33 tầng trời đó thưa tất cả các vị. Và sau khi những người nam đã mất, cuối cùng tới người nữ mất, và người nữ đầu tiên đó là những người làm có phước, đó là Quan Hỷ, đó là Tùy Hỷ, đó là Thiện Tánh, và ba người đó cũng được đi lên cõi trời và cũng làm vợ của vị trời đế thích và cũng hưởng đầy đủ phước báo. Tuy nhiên có người vợ thứ tư là không thấy lên. Có nhiều người vợ thứ tư là sau khi chết rồi cuối cùng làm con xíu, và chân nó rất là cao, cái dáng của nó rất là quý phái, rất là quý phái thưa các vị. Mà con xíu thì rất là thích đẹp, con xíu thích đẹp, không bao giờ chịu xấu, nó đứng đâu là nó rỉa lông đó, nó rất là thích đẹp, nhưng mà cuối cùng nó vẫn là con xíu mà thôi. Vị trời đế thích sau khi lên trển thấy thiếu mất một người vợ, cho nên cuối cùng đi tìm, và sau đó đã thấy người vợ thứ tư của mình đã đầu thai làm con xíu, cho nên vị trời đế thích đó đã quay trở xuống và cởi chiếc áo nhà trời ra, và ông đã biến hiện thành con xíu, và con xíu đó nó đứng cùng với con xíu kia và hỏi con xíu chứ có nhớ ta không, ta chính là chồng của ngươi năm xưa. Con xíu đó dần dần nó nhớ ra và nó đúng là chồng của mình, nhưng mà nó không ngờ một điều, trước đây nó cứ tưởng rằng chồng mình làm là mình hưởng, nhưng mà nó đã sai lầm rồi, ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy chứng, không có hưởng dùm được đâu thưa tất cả các vị. Người chồng làm thì người là người chồng hưởng, người chồng làm phước người chồng được hưởng, còn mình không làm phước là mình bị thua thiệt, là bị thua thiệt. Từ ngay cho đó, cho nên tới giờ này con xíu nó mới biết, nhưng mà biết thì cũng đã quá muộn màng rồi. Do vậy cho nên cần phải tu tập thì lúc bấy giờ ta mới được phước báo, đừng chờ ai tu để rồi mình hưởng phước báo, không có đâu thưa tất cả các vị. Và do vậy cho nên lúc bấy giờ con xíu đó vô cùng hối hận, và sau đó vị trời đế thích mới đưa con xíu lên thăm ba người chị của mình trên đó, và các chị trên đó mới bắt đầu cười con xíu đó, bây giờ sơn móng tay nữa đi, đó quét giữa vẽ chân tường nữa đi. Có nghĩa rằng người nào thích đẹp, người nào thích đẹp thì coi chừng mai mốt thành con xíu đứng đâu rỉa lông đó. Không có an vui đâu thưa tất cả các vị. Cho nên đừng bao giờ đắm nhiễm giữa trần gian, mà hãy tạo nhiều công đức. Bên cạnh cái niệm Phật phải biết bố thí, phải biết cúng dường, hãy giữ gìn năm giới cho trọn vẹn. Và sau đó vị trời đế thích đó mới nói với con xíu là bây giờ em có muốn lên cõi trời cùng với anh và các chị hay không? Thì con xíu đó nói em muốn lắm. Và lúc đó vị trời đế thích mới hướng dẫn cho xíu hãy gìn giữ năm giới. Gìn giữ năm giới: một là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nhưng mà mấy cái giới kia, giới nào cũng dễ đối với xíu, nhưng mà có cái giới không sát sanh làm không được. Lý do xíu ăn cái gì? Ăn cá. Mà bây giờ kêu nó đừng sát sanh có nghĩa là đừng ăn cá. Nhưng mà không ăn cá thì lấy gì sống? Làm gì sống đây? Cho nên cuối cùng xíu đồng ý. Và chỉ có ăn cá chết thôi, chứ còn cá sống là không ăn. Con cá nào mà lỡ mà nó bị chết, nó trôi trên bờ thì bắt đầu lấy cái con vật đó để mà ăn. Còn cá sống ngày xưa là bắt, nhưng bây giờ không bắt, và chấp nhận cho đến khi chết. Nhờ giữ giới như vậy cho nên cuối cùng xíu đã thoát cái thân làm xíu và quay trở lại làm một cô gái ở một cái xóm chài nhỏ ở cái ngôi làng đó. Và cô gái đã sống ở đó, tiếp tục giữ năm giới. Và nhờ giữ năm giới cho nên công đức được tăng trưởng. Cho nên sau đó tới năm 17 tuổi cô gái đã chết. Và sau khi cô gái đã chết, cô gái tái sanh lên trên cõi của Atula. Cõi Atula là cái cõi mà người nóng giận rất là nhiều, nhưng mà có phước báo. Vì có giữ năm giới cho nên cô được về cõi Atula. Và lúc bấy giờ cô đẹp tuyệt trần. Và cái ngày mà cô tới cái tuổi gọi là tuổi cập kê, cái tuổi mà để có vợ và có chồng, thì lúc bấy giờ cha của cô mới cho cô một cái vòng hoa và kêu các chàng trai tới. Vòng hoa này ném trúng người nào thì người đó chính là chồng tương lai của cô. Và không biết cô ngó thế nào và bao nhiêu chàng trai Atula cô không ném. Đợi có một người chân đi cà thọt, lưng thì lại gù, và già ơi là già. Thế mà cô này quăng cái vòng tới ngay người đó và nói: người này là chồng của tôi. Và nói như vậy đó. Thế gian thì không biết, thế gian không biết, nhưng mà cô nhìn cô biết chính người chồng này đã kêu tôi phải giữ năm giới. Cho nên mặc dù hình tướng có thay đổi, nhưng đây chính là chồng của tôi trong quá khứ. Thế là cô chấp nhận, hôn lễ đã được hoàn tất. Sau đó cô phải theo chồng để về quê. Trên đường đi, ông chồng đó đã biến lại nguyên hình, đó chính là vị trời Đế Thích. Tất cả các chàng trai Atula tức giận lắm, bởi vì nếu là một người nghèo khổ thì các vị đó đồng ý, nhưng mà một vị trời tới để mà kiếm cô gái Atula họ không chịu. Cho nên tất cả những người của cõi Atula đó họ chiếm đoạt lại cô gái cho bằng được, và họ đuổi theo ông trời, nhưng mà đuổi đâu có kịp. Ông trời đã đưa cô gái về cõi trời, và từ đó cô gái đã sống vô cùng sung sướng phước báo bên người chồng. Vấn đề được đặt ra rằng tại sao cô gái đó được nhiều phước báo mà được gần chồng trở lại? Xin thưa, đó là nhờ giữ năm giới đó thưa các vị. Các vị cứ tưởng rằng năm giới mà chúng ta hiện nay đang giữ là không có phước báo, bởi vì các vị chưa từng biết cái giá trị hạnh phúc được giữ năm giới như thế nào. Phước báo lớn lắm đó thưa các vị. Chỉ có năm giới thôi mà đã có phước báo, nếu mà thêm mô Phật nữa còn có dư phước báo không thưa các vị? Dư không? Sẽ dư phước báo. Từ ngay cho đó, cho nên các vị lên đây ngày hôm nay, các vị về đây để tu tập, đã giữ năm giới, được mặc chiếc áo tràng, được niệm Phật từ sáng đến chiều, xin thưa phước báo của các vị một ngày tu không thể nghĩ bàn. Một ngày tu đó, Đức Phật ngày xưa đã nói với em của mình là Nang Đà: em Nang Đà ơi, hãy đi tu đi, và một ngày tu sẽ công đức rất lớn. Một ngày tu bằng công đức 100 năm giữa thế gian. Có nghĩa là giữa thế gian ta đi làm công đức, nhưng mà thật ra ta làm cả 100 năm cũng không bằng một ngày tu thôi. Cho nên công đức một ngày tu không thể nghĩ bàn đó thưa tất cả các vị. Do vậy cho nên ngày hôm nay các vị hãy tinh tấn lên, và hãy dọn một cái con đường để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì con đường đó chỉ dành cho những người nhiều công đức. Còn những người không biết tu tập không có công đức. Những người không biết bố thí không có công đức. Những người mà không biết quy y Tam Bảo không có công đức. Còn ta là những người có công đức. Hãy tinh tấn lên, trong tương lai ta chắc chắn sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng với bài pháp này, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà.